This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Cảnh sát và người dân cùng với thanh tra Cảnh sát Michael Bùi của Sở Cảnh sát Dallas. Thưa quý vị, chương trình Cảnh sát và người dân đến với quý vị vào mỗi sáng thứ sáu cách 2 tuần một lần. Và nếu quý vị có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, những thắc mắc trong việc lưu thông trên đường cũng như về an ninh trật tự, xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để anh Marco Bùi trò chuyện và hỏi đáp với quý vị nha. Từ Dallas, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến anh Marco Bùi.
Chào Marco, xin chào anh Dũng Nghiêm và chào tất cả quý vị khán giả của đài 1160. Một lần nữa Marco tới với quý khán giả trong chương trình hỏi đáp. Nếu quý vị có những câu hỏi hay là những thắc mắc về liên quan tới cảnh sát hay là những cái gì mà quý vị gặp thường ngày, quý vị có thể gọi vào đài và Michael sẽ có thể, nếu mà trả lời được thì Michael sẽ trả lời những cái câu hỏi đó.
Vâng, cảm ơn anh. Và Dũng Nghiêm xin nhắc lại một lần nữa số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Nếu quý vị có những câu hỏi thì gọi ngay vào bây giờ nha. Nếu quý vị để gần cuối chương trình thì chúng tôi không đủ thời gian để tiếp quý vị. Thưa anh, thì thời gian qua tại Dallas Fort Worth có những sự kiện gì đặc biệt không anh?
Cũng không có cái gì, mình chỉ thấy là thời tiết bắt đầu nó nóng lại và những cái cơn mà cháy rừng ở địa bàn Texas này nó cũng đã xảy ra trong mấy ngày hôm nay. Thì quý vị cũng nên để ý, đừng có, mình phải coi kỹ lại những cái gì ở ngoài vườn mình, như là những cái máy nướng đồ ăn này nọ đó, quý vị nên cẩn thận nhìn mấy cái đó, là tại vì gió nó lớn. Cái thứ hai nữa, ở trong tuần rồi mấy cậu có nhận được mấy cái điện thoại hỏi về vấn đề mình tai nạn giao thông. Ok, so Michael xin lưu ý quý vị nha, tại vì những cái này nó xảy ra cho quý vị, nếu mà quý vị không để ý tới. Có một trường hợp, một cái bác đó, bác chạy xe, thì bác bị đụng xe, nhưng mà người ta đụng lần sau tới, ví dụ người ta đụng lần sau tới thì nó chỉ là để cái bánh xe này nọ thôi. Nó chỉ là để cái bánh này thôi. Bác cũng người rồi cũng... trao đổi bảo hiểm này đó, thế là gì? Tại vì bác thấy cái bánh xe thì nó cũng không có cái đèn xe thì nó cũng không có gì mà quan trọng lắm, chỉ sửa thì 5 triệu đồng thôi. Thì sau khi bác mà thì bác không có để ý tới khi mà bác nhận được một cái lá thư, mà không biết cái lá thư nó như thế nào, nói là bác thiếu cái người mà bác, người ta đụng bác là 4000 mấy. Thì cái này nó rõ ràng là, tại vì thường á, ở bên đây á, mình đụng xe đằng sau á, mình đụng người nào đằng sau á, là mình biết là mình lỗi, mà mình bị đụng đằng sau á là mình không có lỗi, hầu như là 90 mấy% là cái sự việc đến như vậy. Thì bác không có để ý, mà để khi mà tới lúc mà người ta nó đòi cái bill, thì lúc đó bác mới hỏa ra là nó có thể là nó khai bảo hiểm nó là bác đụng như nó. Tại vì mình không có làm gì hết thì nó không thấy mình làm cái gì hết, thì nó bây giờ nó qua nó thưa lại mình. Quý vị nên đụng hay nhẹ hay đụng nặng hay đụng nhẹ, mình nên báo cho bảo hiểm mình biết. Bảo hiểm mình nó sẽ mở một cái hồ sơ, nhưng mà không có nghĩa là mình sẽ claim. Tại vì mình nói là ok, xe tôi bị như thế này, thì bảo hiểm nó chỉ biết gì thôi để nó mở vô lưu trữ cho hồ sơ, chứ bây giờ tự đùng một cái bây giờ nó gửi cái bill 4000 mấy, thì mình bây giờ nó đã 5-6 tháng rồi, thì nó không có còn, mình còn không còn cái chứng cứ gì để mình có thể mình nói là ok ngày hôm đó thì bảo hiểm của mình nó cũng không có thể nào nó trả được. Tại vì thứ nhất, tại vì đụng nhẹ thì đã không có cái bản báo cáo của cảnh sát. Cái thứ hai nữa, mình không báo với chỗ bảo hiểm cũng không có biết là mình có đụng hay không. À, rồi cái này nó rất là rắc rối, mình là cần phải mà như thế này á, mình phải nên tham khảo với một người luật sư, có thể là tốn tiền 100 hay 200 gì đó để mình tham khảo luật sư, nhưng mà bắt buộc mình phải tham khảo chứ, để nếu mà nó đòi như vậy, đòi vài rồi nó sẽ vô cái collection thì lúc đó mình cái credit mình nó sẽ không tốt. Bắt buộc mình phải báo cho bảo hiểm biết.
Vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ. Thì cái trường hợp này ngày hôm qua trong chương trình của Dũng Nghiêm phụ trách thì cũng có một bác hỏi cũng tương tự như vậy, không biết phải có phải bác đó luôn không. Thì bác này có nói rằng bác thương cái một cái chàng trai trẻ người Mã này, không muốn chàng trai này gặp rắc rối cho nên bác đã bỏ qua. Nhưng mà quý vị ơi, quý vị hãy giữ cho bảo vệ mình. Như hồi nãy anh Mai Cô Bùi có chia sẻ thì ngoài việc gọi bảo hiểm, bất cứ trường hợp nào quý vị cũng nên gọi cảnh sát để có cái report trước. Cho nên quý vị thương người nhưng mà quý vị có thể tự hại mình. Những người không phải ai cũng vậy, nhưng mà có những người họ trở mặt với lúc đầu nói với mình họ nói khác, nhưng mà khi về nhà rồi ảnh hưởng đến cái quyền lợi, cái họ thấy tốn kém quá, hay cái họ sợ bị ảnh hưởng đến cái bảo hiểm. Thì
nếu
họ...
mà mình gọi cảnh sát á, nếu mà cảnh sát không có ra, tại vì đụng nhẹ lại không có người bị thương á, mình gọi cảnh sát á thì cảnh sát nó không ra, nhưng mình cũng nên gọi. Tại làm sao? Tại vì mỗi một lần quý vị gọi chưa 911 á, nó đều có một cái dữ kiện, nó có một cái số là mình cái cú số gọi số mấy, thì mình nhớ lúc mình gọi cảnh sát mình nhớ mình ghi xuống là ok mình gọi cảnh sát, mình nói chuyện với ai là lúc mấy giờ, và mình để cái lên xưa. Sau này thí dụ mà mình nói là ngày hôm đó tôi không, đúng là cảnh sát nó không có ra, nhưng mình vẫn có thể ra ngoài phía bên cảnh sát để mình lấy cái dữ kiện đó là ngày hôm đó mấy giờ mình có gọi cảnh sát, và mình báo cho cảnh sát biết là tôi bị tai nạn. Là dĩ nhiên là bên đó sẽ nói cho mình biết là cái tai nạn nó không có nặng và cũng không có người bị thương, nên nó sẽ không có gửi người ra. Vâng. Thì nó có cái dữ liệu đó để mình biết.
Vâng, cảm ơn anh Mai Cô Bùi. Thưa quý vị, số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Xin mời quý vị nếu có những câu hỏi thì mời gọi vào. Thưa anh, thì cái bản tin gần đây nhất hôm thứ Năm tuần trước thì có nói là cái cơ quan biên phòng của tiểu bang Texas mình có bắt giữ 6,5 tấn methamphetamine tương đương với hơn 117 triệu Mỹ Kim ở Eagle Pass, Texas, ngay tại biên giới Hoa Kỳ-Mexico. Thì không biết rằng, và người ta, một cái quan chức của chính phủ có nói cái số ma túy này nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ làm hại biết bao nhiêu là sinh mạng, hủy hoại biết bao nhiêu sinh mạng nếu mà không ngăn chặn. Thì không biết tại Dallas mình có những cái vụ nào ma túy mà ảnh hưởng đến con em mà làm cho người dân rất là lo lắng, thì xin mời anh chia sẻ về vấn đề này thưa anh.
Dĩ nhiên mình biết ma túy là một cái chất thuốc gây si ke, mình không có nên coi thường nó. Những người ta đang lo lắng nhất là không phải methamphetamine. Cái meth thì nó đã có nước Mỹ này lâu rồi, nhưng mà cái fentanyl là cái loại drug mà nó mới ra đó, cái loại đó rất là độc và cũng có rất là nhiều người chết về cái loại cái ma túy mới này. Thì quý vị nên để ý con em mình ở trong, tại vì nó cũng xảy ra những cái trong cái trường học là những người những đứa mà nó vô đó là nó bán này nọ đó, cái chất rất là độc, nó còn độc hơn, có nghĩa là mình cầm vô tay có thể là mình bị độc nữa, chứ không phải là nó giống như ma kiểu ma túy mà mình có thể cầm vô tay. Quý vị nên để ý mấy cái fentanyl này, nó gọi là fentanyl chứ không phải là meth thì nó khác. Meth thì nó thường rồi, nó cũng giống như là xì ke. Ở trong khu vực Dallas này thì cũng có rất là nhiều, tại vì mình gần biên giới Mỹ với lại Texas này thì nó cũng có rất là nhiều, nhưng mà phía bên cảnh sát của Dallas, tại vì Michael không có làm ở trong trong cái bộ phận mà narcotics, nên Michael không có biết là những đó những cái vụ mà bắt như vậy nó nhiều như cỡ nào. Nhưng mà thường nó cũng có những cái vụ lớn, và giờ tới giữa nó liên hợp giữa Homeland Security với lại sở cảnh sát Dallas, với lại bên phía DEA, Drug Enforcement, thì cái đó nó cũng rất nhiều xảy ra. Sở cảnh sát này, Dallas này cũng có như một bộ phận đang phối hợp với lại bên phía DEA, với lại phía phối hợp với bên bộ Homeland đó. Thì cái này nó cũng quý vị nên cẩn thận thôi, những cái loại drug nào quý vị cũng nên cẩn thận một chút xíu, chứ đừng có, và mình cũng phải nên để ý cái con em của mình coi nó có cái dấu hiệu nào nó lạm dụng xì ke hay là cái gì không, mình phải nên để ý, chứ đừng có để sau này nếu mà xảy ra thì nó rất là muộn rồi.
Nhưng mà những cái loại ma túy này thường nó thường có nhiều ở những nơi đâu, và thứ hai nữa làm sao mà nhận dạng được nó, những cái viên thuốc này ma túy anh?
Những cái loại này thì nó ra rất là nhiều loại, ở nhiều màu sắc này đó. Và những cái thành phố như thành phố lớn như là San Antonio, Houston, Dallas, thì những cái thành phố đó thì như là cái sức mà cung cấp nó nhiều, lại cái sức mà nó xài cũng rất là nhiều. Bởi vậy thì mình nó nhiều màu sắc lắm, mình không có biết cái nào. Nhưng mà cách tốt nhất là mình nếu mà thấy không phải là mình không biết cái gì thì đừng có đụng. Cái đó là chắc chắn nhất.
Vâng, cảm ơn anh. Thì dạo này trong cái những cái bản trong cái điện thoại của mình á, chắc là anh Michael Bùi cũng nhận được, và cũng như nhiều người dân khác là nhận được cái alert báo động những cái tình trạng trẻ em gái bị bắt cóc, bị missing đó anh, rất nhiều lắm, và mà làm cho mọi người cũng rất là lo lắng. Thì anh có gì chia sẻ thêm về vấn đề này không thưa anh?
Vâng, cái đó nó gọi là Amber Alert hay là Silver, mình phải biết cái Amber Alert, Silver, Blue Alert, hay là Red Alert, nó có nhiều loại cái alert lắm. Thì cái Amber Alert là cho nó dùng cho, nó đặt tên ra một em gái hồi lúc mà trước em bị bắt cóc này nọ đó, rồi thì nó đặt ra cái tên đó là Amber. Blue Alert có nghĩa là coi như cho về phía bên cảnh sát, có nghĩa là thí dụ một người cảnh sát nào bị mất tích hay là cái gì đó, nó gọi là Blue Alert. Còn Silver Alert đó, có nghĩa là cho những người nào mà trên 65 tuổi hay là những người già mà bị mất trí nhớ này nọ mà không, gia đình không kiếm ra đó, thì nó gọi là Silver Alert. Thì xong lúc nào mình đi trên đường á, nhiều khi mình thấy những cái bảng nó để là Silver Alert hay là Amber Alert, thì mình biết là cái đó là ok, Silver lại cho dùng cho những người lớn tuổi và bị mất tích. Thì những cái vụ này á, tại vì không phải là cái nào nó cũng báo ra, tại vì một ngày như sở cảnh sát của Dallas nó nhận rất là nhiều cú mà missing person, nhưng mà missing person có nghĩa là các em đó không có ở nhà, ví dụ là các em dưới 18 tuổi không có sự đồng ý của cha mẹ mà đi qua đêm, rồi cha mẹ kiếm không thấy ở nhà rồi đi gọi cảnh sát, thì bắt buộc cảnh sát nó phải làm một cái report, nó gọi là missing person, tại vì nó không có đủ cái yếu tố để mà nó đưa ra cái cảnh báo cho toàn quốc. Thì nó phải là dựa trên một cái góc độ nào thì nó mới đưa ra cái cảnh báo toàn quốc, như là các em đó là dưới cái tuổi dưới 15 tuổi, các em đó đang bị bệnh autism hay là một cái bệnh gì đó mà các em không có thể nào mà tự chăm sóc lấy mình, hay là một cái em, hay là cái Amber Alert thì cũng có thể là một người cha mẹ, ví dụ cha mẹ ly dị, người mẹ có full custody của người con mà người cha tới không có phải đúng ngày để thăm viếng mà tới mà bắt cóc hay là lên trường, ví dụ con nó đi học và lên trường nó dùng cái thân phận là cha mẹ mà lấy con ra rồi bỏ đi đâu, thì nó cũng xảy ra, những cái chuyện đó nó xảy ra rất là nhiều. Thì lúc đó nó mới
xin phép mà ngắt lời anh để đón khán giả nha anh. Xin phép ngắt lời anh để đón vị khán giả trước rồi mình sẽ trở lại. Và chương trình xin chào ạ.
Dạ em chào anh, rồi em chào anh Michael.
Dạ xin anh cho biết tên.
Dạ em tên là Tuấn đó anh.
Rồi xin mời
em
anh.
Em có thấy cái class mà của anh thành siêu đó anh. Mà em có license đó, bây giờ nó expire mà bây giờ nó không cần license, mình có cần renew hay là không anh?
Anh vẫn phải cần renew, chứ mà renew rất là dễ. Anh chỉ lên trên mạng anh renew thôi, chứ không có cái đó không có gì khó hết. Anh không cần phải đi học gì hết á.
Dạ, cái đó không cần
giống như anh renew nhiều education. Giống như anh renew cái bằng lái gì thôi, chứ không có gì hết.
Dạ, nhưng mà ý em hỏi mà bây giờ nó nói là không cần bằng nữa mà cũng phải cần renew hả anh?
Dạ, để mình có cái bằng chứ anh, tại vì nếu mà anh để mà không có renew á, là cái bằng của anh nó sẽ hết hạn. Nó, tại vì tiểu bang cái xét của mình không có cần bằng để mang súng. Nhưng mà bây giờ thí dụ mùa hè anh đi chơi qua những cái tiểu bang khác của mình nó cho anh mang súng, nhưng mà bắt buộc anh phải có bằng, thì lúc đó anh không có bằng thì lúc đó anh phải đi học lại.
Chỉ có
Texas thôi nha, chỉ có Texas là anh không có cần bằng. Nhưng mà nếu mà anh đã có bằng rồi
em cảm ơn anh
thì anh nên dạng.
Vâng, cảm ơn anh nha. Và xin trở lại với anh Michael Bùi.
Dạ, thì đơn giản là như vậy, nếu mà cái alert trong cái phone của mình á, thì mình nên để ý coi trong cái phone của mình, nếu mà đừng có thấy mà nó hiện lên rồi mình tắt đi, mình cũng nên đọc, tại vì nó cũng không có dài gì mấy, mình cũng nên đọc để mình, ví dụ mình vô tình mình chạy trên đường mình nói, cái này làm như là mình mới đọc ở đây, thì mình nhìn vô thì mình có thể mình nhớ, nó có thể giúp cho những người bị mất, những gia đình mình bị mất con em như vậy, thì nó cũng giúp cho cảnh sát để kiếm được, tại vì nó đưa ra, tại vì không có nào mà hay hơn là mình cảnh báo cho tất cả người, tất cả ai cũng biết hết, thì dĩ nhiên là nhiều trật tắc nó lùng cho các em này, thì nó dễ hơn là chỉ có một cái đơn vị cảnh sát thôi.
Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Và chương trình xin chào vị khán giả mới gọi vô. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào chị.
Dạ, xin chào. Dạ, xin chào Michael. Dạ, em có muốn hỏi một chuyện về súng. Dạ, chị, bây giờ ông xã em cũng bắt rồi. Mà em không có biết những cái gì về súng hết. Nhưng mà em biết là ông có mấy cây súng. Bây giờ em phải làm thế nào?
Dễ thôi chị. Nếu mà chị muốn á, thì chị có thể gọi cho cảnh sát, kêu cảnh sát tới lấy, hay là chị ở thành phố nào?
Dạ, ở Irving.
Irving, thì chị chỉ gọi cảnh sát nói là tôi không có muốn, tại vì gia đình ông xã tôi mất rồi, bây giờ tôi cũng không muốn giữ súng trong nhà. Thì chị có thể gọi cảnh sát tới nó lấy thôi, chứ không có gì. Hay là chị có người bà con nào người ta thích súng, hay là người ta chỉ muốn cho thì chị cho thôi. Miễn sao là cái súng nó không phải là ăn cắp thôi, chứ không có gì hết. Nếu mà sau chương trình á, nếu mà chị không biết cách gì, chị cứ nhắn lại cho Michael sẽ lại số phone, thì Michael sẽ giúp cho chị đem những cái cây súng đó, hay là Michael sẽ giúp cho chị đem những cái súng đó tới sở cảnh sát, chứ không có gì khó hết chị.
Nếu mà em muốn gọi cho anh thì gọi số nào?
Dạ, 817-903-7167. 817-903-7167.
Dạ, cảm ơn Michael nhé. Dạ, em tin.
Dạ rồi, cảm ơn chị nha.
Dạ, cảm ơn anh.
Và thưa quý vị, số điện thoại của chương trình vẫn đang tiếp tục là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa anh Michael Bùi, thì cái vấn đề mà an ninh biên giới vẫn là cái đề tài nóng hổi trên các bản tin thời sự của Hoa Kỳ. Thì điển hình là cái tình trạng một cái em nữ sinh ngành y tại tiểu bang Georgia vừa mới bị một cái di dân Venezuela sát hại đó cách đây mấy ngày á. Thì mới đây thì thống đốc tiểu bang Red Abbott của tiểu bang Texas mình cũng mới ký một cái dự luật, cái đạo luật SB4 đó có hiệu lực 5 tháng 3 tới, cho phép các nhân viên công lực của tiểu bang Texas bắt giữ những người di dân bất hợp pháp. Và cái dự luật này đã gặp sự phản đối của các giới chức liên bang cho là vi hiến. Thì với cái đạo luật này, thì theo ý kiến riêng của là một cảnh sát, là một officer cảnh sát, thì anh thấy rằng cái dự luật của thống đốc nó có hiệu quả không anh?
Cái hiệu lực này, cái này thì nó giống như Michael đã nói mấy chương trình trước ấy, thì nó có hiệu lực thì nó dùng cho những người state trooper, là những người cảnh sát của tiểu bang nhiều hơn, tại cho nằm gần những cái biên giới. Ví dụ nó cũng cho phép, ví dụ là cho phép nhân viên công lực, Michael cũng là nhân viên công lực, mà nếu mà Michael ngừng á, mà Michael hỏi những người đó về cái giấy tờ mà di trú vậy, thì cái đó thì không có đúng mấy, tại vì Michael là nhân viên công lực ở đây, mà cái đó là của liên bang chứ không phải là thuộc về tiểu bang. Ông thống đốc ông làm ra như vậy để cho những người mà cảnh sát của tiểu bang á, mà làm gần những cái biên giới đó, có một cái lý do để chặn lại, nếu mà những người đó nghi ngờ những cái xe, tại vì ở gần gần biên giới những cái xe thùng hay là những cái xe tải hay là buôn người này nọ, thì những người cảnh sát đó nó có quyền nó nhìn những cái xe đó, thì nó áp dụng cho những cái cảnh sát của tiểu bang nhiều hơn là những cảnh sát của thành phố anh.
Vâng, cảm ơn anh. Có những người mà họ mua từ tiểu bang này sang tiểu bang khác, thì cái bằng lái xe đó chỉ cần có cần phải thi lại hay là phải đổi, chỉ đổi thôi anh Michael Bùi?
Dạ không anh, cái bằng lái xe, ví dụ mình đã có bằng lái xe của một tiểu bang khác rồi, mình qua đây mình không cần phải đổi gì hết. Nhưng anh có 30 ngày nha, 30 ngày để đổi từ cái bằng lái này qua cái bằng lái của tiểu bang Texas. Cũng giống như xe của anh phải đổi qua bên qua bên xe của thành phố. Ví dụ nếu mà mình ở trong tiểu bang Texas mà mình đổi địa chỉ á, thì mình I'm sorry nha, mình có xin lỗi, mình có 60 ngày từ tiểu bang khác qua bên tiểu bang này, nhưng mà mình có 30 ngày mình ở trong tiểu bang của mình. Ví dụ mình đổi địa chỉ này nọ, mình có 30 ngày để mình đổi. Còn nếu mà ở ngoài tiểu bang thì có 60 ngày để mà đổi qua, mình không cần phải thi lại gì hết. Nhưng đổi từ mà tiểu bang này qua bằng lãi qua tiểu bang, nó rất là nó không có như mình cũng phải đặt giờ, nhưng mà nếu tất cả mình phải đem giấy tờ, nhất là một cái bill giấy, hai cái bill giấy, một cái bill điện nước hay là một cái gì đó, rồi những cái chứng chỉ này nọ, những cái thẻ insurance cho nếu mà mình đổi qua bên có xe nữa, thì cái đó 60 ngày mình không cần phải đổi. Ví dụ mình có con em đi học ở đang ở Texas này mà đi học ở tiểu bang khác, thì mấy em đó không cần phải đổi. Even là nó học ở đó 3-4 tháng hay nó học 5 hay là 4 năm, nó không cần phải đổi qua cái tiểu bang đó. Nó vẫn có quyền giữ cái tiểu bang, cái bằng lái của tiểu bang mà mấy em đang ở, tại vì mấy em chỉ là temporary học ở đó thôi.
Vâng, cảm ơn anh. Những người mà họ say rượu lái xe đó mà bị đến mức mà bị tước luôn bằng lái xe bằng cái driver license đó, thì họ chuyển qua lái xe mô tô, cái xe hai bánh được không anh?
Cái câu hỏi này mà Michael chưa bao giờ nghe hỏi, nhưng mà Michael sẽ tìm ra cho cái câu trả lời cho anh, tại vì Michael cũng không có biết là có làm gì không. Tại vì nếu mà dưới trên 50 phân khối của cái xe motorcycle á, thì mình cần phải có bằng, mà ở dưới 50 á, thì không cần có bằng. Bây giờ nếu bị trước cái bằng lái, nhưng mà mấy những người đó lái những cái xe motorcycle dưới 50 thì vẫn được như thường, tại vì đâu cần có bằng đâu. Nhưng mà trên 50 phải cần cái bằng motorcycle. Thì mà còn nghĩ là vẫn những người mà bị nồng độ này nọ đó vẫn có thể lái xe motorcycle, tại vì cái xe motorcycle trên 50 là cái bằng của motorcycle, còn mình bị bắt là bị bắt về cái tội là lái xe. Nhưng mà nó cũng có thể nha, tại vì cái nó gọi là DWI, có nghĩa là driving while intoxicated, thì mình lái xe hay là mình điều khiển chiếc xe motorcycle cũng là driving nha. Thì nó mình nên Michael sẽ tìm hiểu lại cho anh.
Vâng, cảm ơn anh. Thì cái câu hỏi này cũng người quen của Dũng Nghiêm, nhờ Dũng Nghiêm hỏi anh, nó biết đó, anh Dũng Nghiêm hay làm chương trình với anh, nó nhờ Dũng Nghiêm hỏi anh.
Dạ, dạ Michael sẽ trả lời cho quý vị vào 2 tuần tới.
Vâng, cảm ơn anh. Cái bảng tốc độ trên đường thường thường mình vẫn thấy là cái bảng màu trắng chữ đen, nhưng mà đôi khi có những cái nơi mà trong cái local đó, như trong nhất là trong khu dân cư, thì thấy có bảo cái bảng màu vàng chữ đen, thì xin hỏi anh nó là như thế nào, và nếu mà đi trên cái con đường mà có những cái bảng vàng chữ đen thế này mà mình không giữ đúng tốc độ thì mình có bị tích cực không anh?
Cái bảng ở dưới cái nền của nó màu trắng và cái chữ màu, cái số màu đen nhé, thì bắt buộc mình phải theo luật đó. Còn cái bảng mà dưới cái nền vàng mà chữ đen á hay là số đen á, có nghĩa là warning nha, nó chỉ là warning thôi. Cũng giống như là thí dụ mình đang chạy freeway, mình vô cái exit của cái exit freeway á, thường nó để cái bảng số vàng, cái bảng nền vàng và số, thì nó nói là mình nó qua mình, nó nói là nó kêu mình nên giảm xuống với tốc độ như thế này để cho, chứ không phải là mình, nếu mà mình chạy hơn cái tốc độ mà nó để cái bảng đó thì mình không có bị phạm tội. Nó chỉ là qua mình, tức là nó cảnh cáo cho mình nên giảm tốc độ thôi, chứ không có, chừng nào cái bảng ở dưới cái background của nó màu trắng và số màu đen á, thì lúc đó nó mới là có hiệu lực.
Vâng, vâng, cảm ơn anh. À, những người mà họ có cái license to carry, tức là cái bằng mang súng á, thì cái cách đeo súng giống nhau hay khác nhau hay giữa những người không mang bằng anh, chẳng hạn như là có bằng thì có thể đeo kiểu này mà không có bằng phải giấu đi hay là cái gì đó, xin anh chia sẻ về vấn đề này.
Dạ, hồi xưa tiểu bang Texas nó gọi là concealed handgun license, có nghĩa là khi nào một người nào có bằng á, là bắt buộc đeo súng đó, là phải giấu ở trong người, không cần biết là có trong bao súng hay không bao súng. Nếu mà muốn đi ra người là muốn đi ra ngoài đó là phải giấu. Tiểu bang Texas nó đổi qua cái luật mới, thì bây giờ nó gọi, bởi vì nó cái bằng nó bây giờ nó mới đổi qua là license to carry. Thì những người nào mà có bằng hay là không có bằng theo tiểu bang Texas á, mà nó cho phép á, thì có quyền đeo ở trong và ở ngoài. Có nghĩa là khi mà quý vị đeo mà để cho ở ngoài cái mà không có che đó, bắt buộc cái súng nó phải nằm ở trong cái bao súng nha, chứ không có được dắt vô quần rồi bỏ cái áo ra để cho người ta thấy. Nếu mà muốn cho người ta thấy phải cái nằm ở trong cái bao súng. Còn nếu mà không, nếu mà quý vị không muốn đeo mà để cho người ta thấy, quý vị muốn làm sao là thì quý vị có quyền lấy đồ che lại và không cần cái bao súng. Nó chỉ khác biệt như vậy thôi. Muốn đeo ra cho ngoài cho người ta thấy là bắt buộc phải có cái bao súng, còn muốn không cho người ta thấy á, thì mình không muốn đeo kiểu nào cũng được, một là trong bao súng, hai là dắt ở trong quần cũng không sao hết.
Vâng, cảm ơn anh. Và cái lớp dạy bắn súng của anh mọi người vẫn có thể tiếp tục ghi danh được không anh?
Dạ đúng, mọi người cứ phải ghi danh. Lớp của Michael là tháng 3 ngày 10 này, có nghĩa là tuần tới Michael sẽ có lớp. Bây giờ cũng còn một hai chỗ trống, thì quý vị nhanh tay thì quý vị có thể, Michael có thể ghi tên quý vị xuống, tại vì cái lớp này Michael mở ra mà không biết khi nào Michael mới mở lại, tại vì cứ sắp sửa mùa hè, sắp sửa là rất là bận. Thì Michael mở cái lớp này là ngày Chủ nhật nha, ngày Chủ nhật mùng 10 tháng 3, thì Michael còn hai chỗ, thì quý vị có thể gọi cho Michael, và số điện thoại của Michael là 817-903-7167, 817-903-7167. Cảm ơn anh Dũng Nghiêm và Michael xin hẹn lại với anh vào hai tuần tới và Michael sẽ tìm lại cái câu hỏi cho anh.
Vâng, cảm ơn anh Michael Bùi đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Cũng Dũng Nghiêm cũng xin chúc anh cũng như quý khán giả có những ngày cuối tuần luôn luôn được vui vẻ và bình an. Xin chào tạm biệt anh và hẹn gặp lại anh cùng quý khán giả trong chương trình Cảnh sát và người dân vào hai tuần sau.
Dạ, cảm ơn anh.